นะโมบ่งสุทธิกามุนิพัทธ์กินเธอตวงเถิดได้จุ้งในหลังแห่23ทาง7นํา2002อยู่ตรงแล้วอย่าสั่งอย่าจุนึกจุบาหอบกับกินได้บัดนี้บางสายยังดึงชัวร์วิ่งเงียบhiện nay thì chúng ta học cái phẩm mà thánh hạnh tích kỳ thứ 78 hôm nay là tới cái phần tịch chỉ để chúng để ý cái phần tịch chỉ này á dạng lọc những cái cốt lõi, cái tinh hoa. Cho nên nếu mà những vị học mà muốn nghiên cứu và đồng thời để trách nhiệm cái hiểu biết và cái thuộc, cái mức độ thuộc kinh của mình tới cỡ nào thì đọc cái phần tịch chỉ này. Đọc phần tịch chỉ này từng đoạn, từng ý mà mình tự giải đáp được hết, tức là mình thuộc nhiều lắm, thuộc bài nhiều lắm, thuộc kinh nhiều lắm. Còn nếu như mình không thuộc kinh, mình không thuộc bài thì đọc cái phần tịch chỉ này nó cũng giống như những phần khác, nghĩa là vẫn cứ mò mò mịt mịt. Mà còn mình thuộc bài kỹ rồi đó, mình đọc phần tịch chỉ này cho là coi như ngồi trong lúc đọc đó, lúc ngồi đọc, lúc nằm đọc đó, mà mình đã nắm hết những cái gì từ trước tới giờ. Cho nên là các vị mà có thì giờ có nghiên cứu là để đọc cái phần tịch chỉ này là nó cô động dữ lắm. Thánh hạnh là hạnh tu, là việc làm của bậc thánh nhân. Chữ thánh mà theo cái cách mà viết chữ Hán mà hội ý của nhà giáo thì thánh không phải là cái ông gì ghê gớm lắm, không phải vậy, không có ghê gớm gì hết. Mà chữ thánh là người ta chiếc tự chữ khẩu bên, chữ nhĩ là lỗ tai bên, rồi chữ khẩu bên, rồi ở dưới hai cái phần đó là cái chữ chủ ở dưới, tức là ba cái bộ, ba bộ phận. Nhĩ là lỗ tai, khẩu là miệng, và ở dưới là cái phần là chữ chủ. Có nghĩa là cái người mà có khả năng làm chủ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Nhưng mà nếu mà làm mà đủ sáu món vậy thì nó cái chữ đó nó thành một đống nhiều quá đi. Cho nên ta làm như là làm chủ con mắt và làm chủ lỗ tai, làm chủ cái miệng ha, cái miệng là ghê gớm lắm. Đây nè, tôi nãy giờ tôi bị mấy cái miệng quậy, tôi muốn chết nãy giờ, cái đầu tôi nè nát tan cái đầu tôi hết á, cái miệng á. Mà tôi mà không làm chủ là nãy giờ tôi tát hai ba mạng ngã lăn ra đó rồi, giờ hết giỡn với mắt. Ông ngồi đứa bàn đứa biết gì để trò chơi, quậy quá đi. Phải làm chủ lỗ tai, phải làm chủ cái miệng. Khổ à, bây giờ mai mốt tôi nghiên cứu lại là tảng sáng là không có cho, không cho vô quậy vậy đâu. Nhờ sang băng mà đem vô nữa là cả trăm băng vậy, mà vừa biểu tôi ngồi tôi tính tiền là tôi tính sao? À, để tính rồi đưa tiền nó thiếu. Tôi thiếu rồi biểu tôi phải ngồi tính, là sao tôi tính được. Rồi tôi nói kiểu mà ăn vậy là tội nghiệp tôi chứ, nói vậy là mai mốt giận rồi không nhận nữa. chứ không quậy dữ vậy đó sao được vô được. Còn cô thì đi mua cái đèn để cúng dường, mà đèn ở mới mua chưa xài là đã bóng nứt rồi. À, tôi bị lên cả nó sao không được, cáo được gì nữa tôi xài cái gì, mà tôi không nhận là tôi không chịu đấy, dễ cái mít cái đầu tôi không. Trời Phật ơi, thì nó muốn mít cái đầu ra. Cho nên tôi nói lại cái cuộc đời tôi là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, đồ của tôi xài là tôi mua, chứ còn ai mua là nó đúng là không có thích. Nó không phải, nó không đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Mà mình đem về là y như mấy người mà lấy chồng mà không phải là mình yêu, lấy vợ mà không phải mình muốn. Trời ơi, cưới vợ đem về chết là chịu không có nổi. Đấy tôi nói là đại chúng là tự suy nghĩ coi. Chồng không có yêu vợ ra là cha mẹ tự đặt. À, thì vợ cũng phải vợ mình muốn nữa, cha mẹ cũng đặt đâu ngồi đó, chết rồi, đời xưa thì hồi không biết cái đời nay vậy sao chịu được. Mua đồ thì không cần biết mình xài được hay không, bắt ép phải lấy. Khổ ghê, nãy giờ quay cái đầu tôi về cái đèn. Rồi băng á, mà nghĩa là tiền bạc không có gì, tôi mà đem mình đóng đẩy đẩy tiền vô, nếu tôi đếm sao được. Có chừng đếm ra thì lại thiếu, sao không? Rồi mình nghi thì coi sao được. Mà mình nói không nghi thì tại sao nó vậy? Trời, cái đầu dễ nứt hết sức. Cho nên cái chữ thánh này á là phải làm chủ được cái lỗ tai, làm chủ được cái miệng là thánh đấy. Thế là nãy giờ tôi cũng là thánh rồi đấy. Có khi mua đồ ăn nữa, ăn nổi cũng bắt ăn ăn. Hồi đó tôi ở Trà Vinh á, mấy bà Phật tử họ cưng tôi như trứng mỏng. Đồ ăn mình ăn không nổi mà thầy ăn, thầy ăn. Thiệt là muốn chết vậy đó. À, thầy ăn. Mà ăn cái gì nổi mà ăn. Ăn tới cỡ nào thôi chứ. Chưa kể là có cái mình không thích nữa. Cho nên là không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do là quý nhất. Thánh nhân xuất thế gian là người có chánh niệm, thường tỉnh thức làm chủ được thân khẩu ý của mình. Đấy, thánh nhân là vậy đó. Nhưng mà thánh nhân nó có hai. Thánh xuất thế gian là như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Thuộc về thánh nhân xuất thế gian. Còn như Khổng Tử là thánh nhân thế gian. Bá Di Thúc Bề người ta cũng gọi là thánh, nhưng mà ta gọi là Bá Di Thúc Bề là thánh. Thánh Di Thanh. Bá Di Thúc Bề mà khi mà nhà Thương mất đó là thề không ăn gạo, ăn lúa, ăn lương thực của nhà Châu. Lên núi Thú Dương hái lại di mà ăn qua ngày. Vì nhà Thương mất, cái đất nước của mình, vua chúa của mình bị mất, bây giờ nhà Châu thống trị rồi, giờ không ăn gạo nhà Châu. Hái lại di ở núi Thú Dương ở ẩn mà ăn chờ ngày chết. Những cái năm đó cũng là đại tôn bay hay sao á, có cái cô đó nói ủa hai ông không ăn gạo của nhà châu mà ăn rau của nhà châu thì cũng là ăn. Các ông nọ nghe thì nghĩ, ủa thế là rau cũng là rau của đất nhà châu, của nhà châu, nhìn đói chết luôn. Thế thì người ta gọi là Bá Di Thức Tài là thánh, nhưng mà thánh chi thanh, thánh là do cái đức thanh liêm mà người ta tôn vinh là thánh. Còn như Khổng Tử người ta gọi là thánh nhân, nhưng mà thánh chi thời, là tại vì cái thời Đông Chu Liệt Quốc á, cái thời đó là cha con chồng vợ vua tôi nó loạn lắm, nó không còn kỷ cương nữa, thành ra Khổng Tử mới chịu cực mà viết sách viết vở đi tuyên truyền và trần ai khổ nhậu mà đói khổ lang thang đi nước này nước nọ để mà tuyên truyền cái đạo đức cái lễ nghi. Rồi cuối cùng rồi thì vất vả vô cùng, nhưng mà cuối cùng rồi cũng đem lại cái kết quả là xây dựng được một số gia đình hạnh phúc, rồi từ từ phục hồi được cái nghĩa vua tôi, cái tình cha con, cái tình chồng vợ, cái tình là tông thân bạn quyến thuộc lục thân. Do vậy mà ta tôn Khổng Tử là thánh, nhưng mà gọi là thánh chi thời, cái thời đó gặp thời thế, thế thời phải thế. Cái thời đó, chứ còn nếu mà ngoài cái đó ra thì nó cũng bình thường thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng mà tại cái thời loạn như vậy thì ông làm cái việc đó là nó đúng lúc, đúng thời, đem lại kết quả mà nhiều người mong muốn, thành ra người ta quý, ta gọi là ta tôn vinh là thánh. Còn như thánh nhân xuất thế gian thì là khác hơn hai cái mày vừa nói, là cái người này làm chủ được thân khẩu ý của mình, sống luôn luôn có tỉnh thức, sống tùy thuận chân lý, sống phù hợp chân lý, sống đúng chân lý. Do vậy mà nó có được một cái kết quả là trí tuệ là vượt bậc, mà phước đức an lành thì hơn người bình thường, hơn người bình thường nhiều. Chứ còn như là Khổng Tử mà mỗi lần mà đi du thuyết cái nước này nước kia đó là tới nơi là khom lưng uốn gối hết sức là tầm thường mới làm được cái việc của mình. Nó không có cái tự do, nó không có cái hạnh phúc, không có cái độc lập. Thầy trò đi đói khát lang thang mà đi tới đâu là năn nỉ lại lục á, khom lưng uốn gối để mà được phép nói vài câu. May là ông vua nào nó nghe thì nó còn tiếp đãi cho vài tấm nước, còn có như ông vua là nó tống cổ đi tới khác. Nên là thánh nhân nó có hai hạng, thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Mà cái phẩm thánh hạnh này là nói về cái hạnh của người thánh nhân xuất thế gian. Cái người làm chủ được thân khẩu ý của mình, thánh hạnh ở đây là chỉ cho việc làm của Đại Bồ Tát tu cái nhân thành Phật, và là việc làm của chư Phật thường làm. Bồ Tát tu tập Đại Thừa Đại Niết Bàn nương theo thánh hạnh mà tu, quyết định thẳng tiến đến địa vị Phật. Cho nên là cái phẩm này, cái chương này á, mà nương theo cái phẩm này, cái chương này nè, mà tu là mình thực hành được cái thánh hạnh là có thể thành văn duyên giác, vượt hơn cái đó. Bởi vì cái đó là cái của tiểu thừa, mà thành tựu được cái hạnh của Bồ Tát và đi tới cái địa vị vô thượng Bồ Đề là nương theo cái phẩm này mà tu, thì đã đem lại kết quả lớn lao. Bồ Tát tu thánh hạnh phải là người có chủng tử đại thừa, bởi vì hạnh này là hạnh của đại thừa, hạnh để mà đi tới cái địa vị Phật. Cho nên phải có chủng tử đại thừa, phát tâm cầu thành Phật, thường quán niệm tư duy. Cái câu này là các vị thường nghe lắm, nhưng mà nếu mà nghe phất qua thôi thì nó rất là bình thường, có gì ghê gớm. Nhưng mà nếu mà ai là người mà muốn đi trên con đường đạo mà có giải thoát thật sự trong cuộc sống, phải học cái câu này cho kỹ. Cái câu này là người xưa nói chứ tôi không nhớ là tác giả là ai. Nhưng mà trong kinh sách Phật thường nhất là nhân gian phú quý hoa gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Có nghĩa là những cái người mà giàu có sang trọng ở trong nhân gian á, ở trong cõi đời á, nó không có bệnh chắc gì hết. Nó là hoa gian lộ, tức là cái giọt sương ở trong cái lòng của cái bông, nó động ở trong cái bông, trong cái nhụy bông, một cơn gió thoảng lung la về là cái hạt sương nó rớt đi. Mà người đệ tử Phật, và nhất là cái người mà tu hành mà muốn xuất gia thành đạo, là phải để ý cái đó cho thật là kỹ, phải thấy thật kỹ cái đó. Nhân gian phú quý hoa gian lộ, sự giàu sang, sự quý tộc, sự sang trọng của thế gian đó chỉ là cái giọt sương động ở trong cái lòng, cái tâm của cái bông, trong cái lòng của cái bông, cái hoa nào đó, một cơn gió động là nó rơi rụng mất. Phải thấy cho được cái đó. Thế thượng công danh thủy thượng âu, câu rất là hay. Cái công danh nó trên cái cõi đời này á, mà kể cả quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, ha, bách quan, vạn dân, công nhân, cán bộ đều là thủy thượng âu hết. Hiện giờ ông tổng thống Đại Hàn, tổng thống Hàn Quốc đang làm tổng thống, nhưng mà hai đứa con mình bị bắt ở tù, đang điều tra và có thể ở tù nặng á. Thế thì cái tài sản đó có phải là thủy thượng âu chứ không, và công danh có phải là thủy thượng âu không? Có thể rõ ràng vậy. Còn trước kia cũng của Đại Hàn, tổng thống Thác Chu Hi, nghĩa là khi mà rơi cái địa vị tổng thống rồi á, là đưa về núi ở ha, mà một cái thẻ mà là câu lạc bộ để thể thao thôi cũng đòi lại, không cho anh không được sử dụng cái thẻ câu lạc bộ thế nào để anh trở về thành phố. Thế thì chẳng phải là thế thượng công danh thủy thượng âu đó sao? Rồi còn nào là cái chuyện mà là Bin Laden là mới đây đó ha, là bên Afghanistan đó, Taliban đó ha, vì quý quyền thế lực và giàu có như vậy, địa vị như vậy, thì rõ ràng là thế thượng công danh thủy thượng âu, và con của nhà tỷ phú mà giờ coi như là tiền bạc mình tài phong quốc gia, đúng không? Giờ nghe là Mỹ phong tỏa hết cái tài khoản của Bin Laden trên thế giới này, ngân hàng nào còn cũng phải niêm phong lại hết. Thế thì rõ ràng là phú quý qua gian lộ là công danh thủy thượng âu rất rõ. Mà nhận thức được kỹ rõ cái đó rồi thì chúng ta cứ từ từ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà tiến bước trên con đường trong cuộc sống và trên đường tiến tới Bồ Đề Niết Bàn. Mà phải lấy cái đó làm cơ sở nhận thức, chứ bằng không thì nó gạt gẫm mình, cái tâm của mình không có tin được đâu. Tâm vô thường mà. Bữa nay thì đi chùa lễ Phật tụng kinh thì dữ dằn lắm, siêng năng lắm mà, nhưng mà cái đó tuần sau, tháng sau, năm sau không còn vậy được nữa, vì công danh phú quý nó cám dỗ, nó mê hoặc, nó lôi cuốn, làm ăn nó tự phát đạt kết quá dễ dàng ha. Thế thì là nó, cái đó gọi là cái thế lực của thiên ma đó, nó dụ dỗ mình, nó lôi kéo mình. Do vậy cho nên mình muốn tu hành là phải ý thức cho Phật kỹ là phú quý qua gian lộ, công danh thủy thượng âu, cái đó quan trọng lắm. Riêng tôi thì bản thân tôi thì rõ ràng tôi có cái nhận thức đó từ lâu rồi, Cho nên là thật sự mà nói, cơm ăn áo mặc là tôi có cần chứ không phải là không, nhà ở tôi cũng có cần chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu này tôi đã thấm nhận được việc đó. Cho nên không có đua đòi, không có tham lam, cũng không tích trữ gì. Do vậy cho nên là nếu ngày nào đó mà nó chết thì thật sự là ngoan ngoãn mà đi thôi, tùy thuận chân lý, không có cái vụ ậm ực ậm ừ khổ não gì hết. Có thể là vậy. Thành ra cái người đệ tử Phật tu Phật thì nó phải có cái nhận thức khác hơn người thế gian, mà mình mới đi đường đạo nó mới tốt được. Cho nên giống giống như người nào như người nấy thì là, gọi là cái người hành học đạo Phật, hành đạo Phật thì không có gì khác hơn thì không được đâu, không trúng đâu, làm không được, không có kết quả. Do cái chỗ đó cho nên tôi nói một cái này nè, mà nó lỗ lã cho tôi vô cùng. Tôi biết tôi lỗ lã vô cùng và tôi chấp mình nhận đi con đường đó. Phật tử mà đang mà công danh đang lên thật là địa vị thật cao và tiền tài làm ăn thật nhiều mà gọi là Phật tử hả? Xin lỗi, không dễ gì làm đạo Phật. Chẳng qua là tại làm ăn nó phát đạt quá, rồi thì đem mà cúng chùa, cúng cho thầy một số nào đó thì cũng như là con mèo mà cho vài cái lông thì ăn thua gì. À, con mèo mà rụng vài cái lông thì không ăn thua gì. Thành ra những người thiệt giàu người ta cúng tiền mới nhiều. Mà thâu đệ tử mà thâu người giàu như vậy, danh vọng địa vị tiền tài sự nghiệp như vậy thì ông thầy mới giàu được. Nhưng mà bản thân tôi kinh nghiệm là những đệ tử mình mà đang phát đạt như vậy là không phải đệ tử của mình. Nếu có bỏ tiền ra cho mình là 5-10 ngàn đô, 100 ngàn đô gì đó là chẳng qua là rụng vài sợi lông của ông mèo vậy thôi, không bằng cái người nghèo mà người ta bỏ ra 500, 300, 20, 30 thậm chí 5 ngàn đồng mà những người đó có thể dạy họ tu được hơn. Còn cái người mà đang lên nó khó tu lắm. Giả lại nó đang lên thì nói đúng ra là tôi không có được, nói thẳng vậy hả? Còn nói là về cái mặt mà nhân thừa thì được, là vì mình khuyên họ đi giúp người này người kia được. Nhưng mà đây là tôi nói, đây là tôi nói cái đạo vô thượng bộ Bồ Đề, đi trên con đường giác ngộ Bồ Đề vô thượng là khác. À, đây là mình nói là đại thừa nhá. Chứ còn nếu họ giàu quá là mình bảo họ cứu trợ bao lục nè, cứu nhà tình thương nè, nhà tình nghĩa nè, giúp đỡ người nghèo nè, vân vân thì người ta làm được. Nhưng mà cái đó thì cái đạo Phật đâu phải cái tiêu chí của đạo Phật là ở chỗ đó. Chỗ đó không nhầm gì đạo Phật hết. Mà cái đó là các vị làm, ta gọi là nhân thừa, bất đắc dĩ thì phải tán thán kinh nhân thừa. Cái kinh nhân thừa mà như vậy thôi, Đức Phật không cần ra đời làm gì. Đức Phật dạy những cái phải vượt hơn cái nhân thừa. Những người đệ tử Phật phải vượt hơn nhân thừa. Mà cái thấp nhất là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chứ còn cái phước báo cõi trời đạo Phật còn không thèm dạy nữa. Nhưng mà chẳng qua là mình đi làm cái việc mà giáo hóa cho chúng sanh nó hưởng được cái giàu có lớn lao, mà bây giờ chẳng lẽ là nó muốn hưởng cái giàu có bực nhỏ nhỏ mình không dạy nó để cho nó giờ chạy sao? Tại đây mình muốn cho nó vàng, nhưng mà bây giờ nó không xài vàng được, rồi nó cần xin năm hào, 1 đồng, 2 đồng thì cũng tạm tạm mà đổi ra mà chia mà cho nó vậy thôi. Chứ còn mục đích của cái ông nhà giàu độc đáo này nè là cho cả gia tài, cả sự nghiệp, cả tất cả những cái mà thất bảo, tượng bảo thất trân, chứ không phải cho cái đồ lặt vặt năm hào, 100, 200, 500 ngàn, 2-3 ngàn, không phải vậy. Cho nên cái này nói khó lắm. Thành ra tôi rất là ngại những người công danh quyền thế chức tước địa vị lớn lao đến tôi khó vào lắm. Những người đó tức như là họ không chịu mình ra, mà mình không tân bốc không chịu họ thì không bao giờ mình thâu được họ. Họ không chịu mình. Công danh địa vị tiền tài của ta như thế là bảo tôi cứ chịu ông thầy chùa là làm sao ta chịu được. Còn báo thầy chùa mà chịu lại thì cỡ thầy chùa như tôi là không chịu rồi. Tôi đâu có cần. Tôi đi hớt tóc tôi ăn được, tôi chuẩn bị 40-50 năm nay mà. Tôi làm cục cạch tôi bán được mà. Thành ra không chịu. Do vậy mà không hề có đệ tử. Đệ tử giàu đi hết, đi chỗ khác hết. Còn đệ tử bực trung, bực trung thì đủ cơm, đủ gạo, đủ ăn, lấy rơi đâu mà cho thầy làm chùa ngon 5-7 tòa chứ. Đâu có được. Thầy muốn cái chùa thứ nhất còn có câu là có đồ tới cái thiền viện thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Không thể có được. Muốn cái chùa thứ một cũng có đồ tới cái chùa thứ mười. Là tại vì cái lý lẽ là tôi thấy rõ là thế. Cho nên tôi nói như vậy có nghĩa là đại chúng để ý phải ý thức cho được là phú quý qua giao lộ, công danh thử thượng thì được đâu, mà các vị mà đấy tức được cái đó rồi là các vị đâu có lăn mình ở trong cái cuộc mà giàu có nữa. Thế thì công danh các vị cũng không có rồi, rồi tiền tài các vị cũng không có nhiều được rồi. May lắm, giỏi lắm là các vị đủ chi, đủ tiêu, đủ ăn sống trong gia đình để các vị mà đi trên con đường bồ đề niết bàn. Thế thì ông thầy làm sao ngon được, làm sao ngon về mặt vật chất được. Đó, vì là ý thức rằng là qua dân lỗi là thử được đâu, mà thầy cho đều vậy mà thì làm sao mà ngon được. Cho nên là cái câu đó đó tôi đã thấm thiết là cả trọn đời tôi cũng đi theo con đường đó. Đi con đường đó cho tới bây giờ gần cuối con đường rồi. Thành tôi cho cái câu đó hay, tôi đóng ngoặc kép nè. Phú quý qua dân lộ, công danh thử thượng Âu. Người nói đầy đủ là nhân gian phú quý qua dân lộ, thế thượng công danh thủy thượng Âu. Nó thành một câu đối rồi. Lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử trên thế giới ai cũng có thể tiêm cổ. Philippines thì tổng thống Ferdinand Marcos. Rồi thì Philippines cũng có. Ở rồi thì Indonesia hả? Tổng thống Sukarno cũng vậy. Rồi nước Việt Nam miền Nam này cũng tổng thống, rồi cũng cả gia đình đau khổ, rồi cũng mất hết tài sản, cũng có gì. Thế thì ai là người để tâm là thấy sờ sờ trước mắt nó. Ngày nay cũng vậy. Ngày nay cũng có người lên giữ vậy, rồi cũng có người tuột dưới gốc vậy. Thậm chí tù tội suốt đời, gọi là chúng thân, là cũng có người tử hình, là cũng tại vì phú quý và công danh. Mà nó thành qua gian lộ, nó thành thủy thượng Âu rõ ràng hết sức. Cho nên phải ý thức cho rõ cái việc đó mình tu mới tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình công kích, mình chê bai ai, nhưng mà đứng trên cái quan điểm mình nhìn của cái người mà tu có thiên nhãn, có tuệ nhãn, có pháp nhãn là phải nhìn như vậy trên đường tu hành của mình. Ai công hầu, ai thanh tướng, cuộc trần ai, ai dễ biết ai. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Hai câu này là tôi mượn hai cái câu của Nguyễn Hữu Chỉnh và Ngô Thời Nhiệm. Mình sanh Ngô Thời Nhiệm với Nguyễn Hữu Chỉnh là ở chung ở phía miền Bắc á. Nhưng mà Ngô Thời Nhiệm là cái người học hành nguyên bác, giỏi, cũng thanh liêm. Nhưng mà cái chế độ hồi xưa là người ta trung thần bất sự nhị quân. Hay là dầu ông vua của mình làm gì gì đi nữa là cũng cứ tung cái vua mình thôi, không có ý nào khác. Còn cái ông Nguyễn Hữu Chỉnh thì theo cái sách sử mà nói thì là cái tài học không có Nguyên Thâm và không có bằng ông Ngô Thị Nhiệm. Nhưng mà ông này thì trong cái lúc mà giữa Trịnh Nguyễn phân tranh Bắc Nam thì ông này dường như có ló có mòi cái khuynh hướng là muốn đi theo cái làn gió mới. Cho nên là hai ông không có tâm đắc lắm. Ngô Thời Diệm thì có ý xem thường ông Nguyễn Hữu Chỉnh. Tới chừng sau đó sự thật là khi mà phân tranh đó thì là Nguyễn Hữu Chỉnh đi theo Đảng Công ha. Thế thì là chú Nguyễn thành công. Thành công rồi chú Nguyễn mới sai Ngô là Nguyễn Hữu Chỉnh là trở về miền Bắc để chiêu mộ tất cả những ông cựu thần qua là ra mà khai báo ha, để mà trình diễn, để rồi hợp tác để xây dựng đất nước, để là cái chiêu an thì vua nào cũng làm vậy. Thế thì cũng có nhiều người theo ra dễ dàng. Còn Nguyễn Hữu Chỉnh thì có hận Ngô Thời Niệm một chút hồi xưa, có vẻ xem thường mình và lý tưởng thì không có thống nhất trọn vẹn. Cho nên bây giờ mình thành công rồi, tôi là cái người mà đi chiêu an, đi kêu gọi các quan cựu hả trở ra trình diện để mà cùng chung sống xây dựng đất nước, thì đương nhiên mình là cái người đi kêu gọi, là mình là người trong thế thắng rồi. Thế thì cũng nói những cái câu hơn thôi, cao thấp. Thì trong cái lúc mà cho bằng có hơi men chánh choáng rồi, cũng nói lên cái tâm cái tự đắc của mình ha, thì Nguyễn Hữu Chỉnh nói rằng ai công hầu, ai khánh tướng, cuộc trần ai dễ biết ai. Ngầm ý nói rằng anh là trước anh coi thường tôi, anh cho tôi là tài hèn vô dụng hay gì ha. Giờ thì nếu mà anh cần, anh muốn ra làm quan, anh phải trình diện với tôi với tên anh, rồi tôi mời anh tới chỗ nào đó để tôi sinh hoạt, rồi tôi bồi dưỡng tẩy não, rồi anh sẽ hợp tác với triều đình. Thế thì ông Ngô Thời Diệm mà ông đâu có vừa, ông nói ngay rằng là thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Nguyễn Hữu Chỉnh tức qua đừng lấy gậy sắt đập, đánh chết bằng gậy sắt. Hai câu này sách sử nói vậy cho tụi ông có thấy nói nào ngay. Qua tôi thấy có nghĩa là anh chẳng qua là gặp thời thôi, mà quân tử vô thời thì như ngư lạc thủy, mà tiểu nhân đắc thế thì như điểu phi thiên. À, chữ nho nhau nó có cái hiểu vậy đó. Quân tử mà nó hết thời rồi, nó thất thời không, thì như con cá mà cạn nước ấy. Còn tiểu nhân mà đắc thế thì giống như chim mà là nhập có gió bay trời, ngon lắm. Thành ra là thế chiến quốc, thế xuân thu, tại cái thời nó lạng loạn như thế, gặp thời thế, thế thời phải thế, cho nên anh được cái chứ cần. Tiểu nhân đắc thế như điểu quy thiên mà, đại đế vậy. Ông nổ tức khí, trói lại, trói nọc vô lấy nghị sắc đập chết. Cho nên hai câu này mình cũng nên học, mình cũng nên đọc chơi hả? Có gì ghê gớm lắm đâu. Ai công hầu, ai khánh tướng, cuộc trần ai dễ biết ai. Bởi vì phú quý qua giang lộ, mà công danh thủy thượng, thì dân Âu là sao mình lường được, lường được dân mạng của mình, đời sống của mình bao giai nữa mà lấy cái gì làm chắc. Tư duy và quán chiếu sự tình ai, cái cõi đời này cái chữ tình ai này nó phát xuất từ cái ý niệm của người đạo Phật. Cái cõi này gọi là cõi trần, mà mình nghe thường thường mình không thấy hay, mà càng tuổi lớn là càng thấy hay. đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Cái cõi đời này là cõi hồng trần. Nàng Kiều có khi mà xuất sinh phải không? Gì đó, gì mãi giám sinh. Nó đi mua nàng Kiều về, nó từ Thanh Lâu, từ cái chỗ quán trọ đó nó chở đi đó. Mà nó tả cái khúc mà chở Kiều đi một cách nghĩa là đau khổ, âm buồn rầu, chua chát ha. Trong bụng nó đau khổ trong đó. Thành ra là tả cái cảnh đường đi như gốm, đùng đùng gió dục mây dần. Nghĩa là bão tố trong lòng mà, bão tố bên ngoài, nghĩa là nhìn giống như bão tố. Sự thật là bão tố trong lòng. Một xe trong cõi hồng trần như bay. Bụi hồng, hồng trần là bụi hồng, bụi đỏ. Mà bây giờ đây mình ngồi đây này, toàn là bụi không đấy chứ. Không có chỗ nào là không có bụi nhé. Cho nên là phải dừng cái chữ. Cái chữ mà trần ai hay là hồng trần đó, nó rất là hay. Trong cuộc sống của mình là bụi không. Chữ trần là bụi. Chứ ai là nó làm nhiễm ô bụi nhơ. Còn hồng trần là bụi đỏ. Cái đất đỏ đó nó bay lên cái bụi đỏ. Tứ duy và quán chiếu sự trần ái, Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu hành phạm hạnh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Người xuất gia thọ cụ túc giới từ tứ ba la di đến thất diệt tánh, thọ trì nghiêm túc như người lội qua biển khổ đã có được chiếc phao. Phải giữ gìn cái chiếc phao, tức là giữ gìn tuệ mạng, dễ vui để hư hỏng, thủng gấp, dù vết nhỏ như lỗ kim cũng khó mà qua biển được. Cái này là nói về riêng cái đoạn này để nhắc lại về các cái giới luật mà của Bồ Tát phát tâm tu hành. Thì cái phần này là người xuất gia đó, người xuất gia ôn lại ha, ôn lại hết tứ ba la di là gì, tăng tàng là gì, xá đỏ là gì, rồi bách chúng học là gì, thất diệt tánh là gì, nghĩa là bảy cái nhóm đó ha, cái người xuất gia đó đọc qua đây nghe ta nhớ ha. Để là cái cách là như tôi nói nãy đó, nó cô động là vậy đó. Cái này thì người cư sĩ Phật tử là không cần học, cái đoạn đó không cần ôn. Bồ Tát thường tư duy về thân, thân chỉ là một tổng hợp của 36 vật bất định, tóc lông răng móng. Cái này tôi có nói lần hổm rồi đó mà. Cái thân này nó có chia làm 36 vật, 12 phần bên ngoài mình nhìn thấy, thấy thoáng qua là thấy nó rồi, gọi là bên ngoài. Rồi 12 phần nó kết cấu nó thành ra ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi. Rồi 12 phần nữa là nó ở trong cái bộ phận ở bên trong, ở trong lòng ngực, trong bụng á. Tức là tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàn quán tam tiêu đàm xanh đàm đỏ, nó là ở trong. Còn bên ngoài là tóc lông da thứa răng cỏ ha, rồi mồ hôi nước giải cáo ghét vân vân. Thì mình phải thấy là phần này là 36 vật nhơ như tôi nói của họ. Khi mà thường tư duy quán chiếu 36 vật nhơ, thấy thân của ám này là nó tụ hợp bởi 36 vật nhơ, và ngoài ra nó làm nhiều cái rắc rối. Do vậy cho nên là cái người tu hành á, nếu mà nhìn bằng con mắt của ai đó, người ta nói người tu hành là thường nhìn đời bằng bi quan, cũng có lý đấy. Chứ nếu mà nhìn đời bằng lạc quan, cái kiểu lạc quan của người thế gian đó là không tu thành công được cái gì đâu, mà phải tập nhìn. Không có cái gì lạc quan được, phải nói như vậy. Nếu mà nhìn đời mà lạc quan trọn vẹn thì nó đúng ra không tu nổi. Lạc quan thì là tối ta đi hát karaoke sướng như vậy là vui quá. Còn cái người mà nhìn đời mà không lạc quan nữa hả, không bao giờ ta đi hát karaoke được. Tại sao ta phải mua giấy có tốn tiền rồi ta lại vô trong cái phòng vậy mà ta giam mình ở trong đó ta hát? Tại sao? Mà ta hát được có bằng nghệ sĩ hát ở ngoài rạp không? Mình làm đâu có bằng người ta, thôi để ta hát cho mình nghe cho rồi. Mà ta hát cho mình nghe rồi thì mở TV 28, 29 anh vậy. Rồi mở đó ta hát cho mình nghe chẳng sướng hơn. Còn thí dụ như đi nhảy, mà đi nhảy trên các cái sàn nhảy á ha. Lạc quan là đi làm vậy chứ gì? Thế thì là nếu mà lạc quan kiểu đó thì làm sao mà gọi là tu hành gì đâu. Cho nên là người tu hành thì nói đúng ra là không thể có cái lạc quan cái kiểu giống như người thế gian. Phải nói vậy là. Cho nên phải thấy rõ cái thân này là 36 vật nhơ tịch tụ hợp lại. Phải thấy như vậy. Tôi nói các vị có chê có cười tôi là tôi chịu à. Chứ tôi xem thường cái thân của tôi lắm. Không bao giờ tôi phục cái thân tôi. Tôi nói có khi tôi nói mình tôi rồi những người nào ở xung quanh nghe họ cười họ nói tôi làm giống như tôi khùng. Tôi đang ăn cơm ha. Mà không có quạt máy thì nó không ăn. Mà quạt máy quạt vô là nó nhảy mũi. Tôi nói vậy thì mày muốn cái gì? Nực quá mẹ không được. Mày không chịu nổi. Bây giờ tao quạt máy cho mày. Quạt máy mát thì mày lại nhảy mũi ầm ầm như thế. Mà nhảy mũi bây giờ là phải lấy dầu xức ngay. Không có là nó nhảy luôn. Nó hắt hơi nó nhảy mũi luôn 20-30 cái. Mà có thể cũng không hết luôn. Do vậy cho nên giờ đi đâu phải lạnh dầu gì thế đường. Dầu thập linh kè kè theo. Đây là trong cặp 2-3 chai. Hắt hơi nhảy mũi hoài sổ mũi. Cho nên là lúc mà nó lạnh vậy ha. Một mặt thì tôi lấy dầu tôi xách vô. Bởi vì để tao biết mày chưa có chết. Mà để nó khó chịu lắm. Lấy dầu rồi xúc vô cũng cho nó. Nhưng mà không ưa nha. Mày hành tao ghê gớm ha. Không ăn thì mày chịu không nổi. Mà ăn thì mày cũng hành tao ăn. Nực mày không ăn. Mà mát mày không chịu ha. Thế thì mày đòi cái gì? Tao phải làm sao với mày đây? Mày phải coi chừng. Không bao giờ tao đầu hàng. Cứ làm tới tao coi thử. Có lúc tôi nói nếu lúc này ở đâu nó tình cờ mà đất mà nó sụp mà nó chôn tôi sâu dưới cỏ gì nào dài 300 thước cũng như nó đã sức đã. Tôi khinh tôi tới cỡ vậy. Nhưng mà nói vậy cũng có người nghe, cũng có người tao nói thì giống như khùng. Rồi nói cho thầy làm gì, nói láo giám gì khùng, tôi nói khùng là khùng Phật, khùng trời á. Khùng Phật, khùng trời, nói vậy. Chứ không phải khùng của vô minh chưa lắp đâu. Phải quan sát cái thân này là vậy. Như vừa hôm tôi nói rồi, cái đó tôi biết có nhiều người nghe không chịu bực lắm. Đi cầu cũng có cái chuyện mà để mà thấy dòm lại cái thân này nữa mà. Đi vô nhà tấm tấm đi vô trong cầu vệ sinh ha. Vẫn thấy mày là cái đối tượng tao cần phải khắc phục và phải hóa giải mày. Chứ không để cho mày tồn tại và dài mà mày hành ta vậy. Phần này là 36 giờ giờ ta đã biết quá. Vô thường ta biết quá. Vô ngã ta biết quá. Bất tịnh là nguyên nhân của đau khổ ta biết quá. Cho nên mày muốn làm gì đây? Phải xem thường nó như vậy thì mình mới nhẹ ra. Chứ cái bản ngã mà không nhẹ được thì cái ngã sở hữu nặng vô cái nữa thì còn gì gọi là đệ tử Phật tu hành chứ. Tu hành là phải hoàn toàn diệt cái ngã và ngã sở và ngã sở hữu. Hai cái đó mà không có động tới thì không có làm gì được hết. Học Kinh Kim Cang là phải là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả. Thọ giả tướng. Vấn đề sống lâu chết yếu không đặt vấn đề nha. vô thọ giả tướng. Vấn đề thọ không thọ không thành vấn đề. Thành ra là phải viễn ly tứ tướng, bất kiên nhất pháp tức Như Lai, thị tắc danh Di Quán Tự Tại, liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không dị, liễu ưng tu hoàn túc tái. Phật là gì? Phật là cái người không hề thấy có một pháp nào. Trong đó ngã và ngã sở lại càng không có ha. Thì giảng pháp bên ngoài cũng không có như vậy, mới là Như Lai. Ứng vô sở trụ như sanh trì tâm, phải sanh cái tâm vô sở trụ. Cho nếu mà trụ cái bản ngã, trụ cái ngã sở hữu, trụ cái giọt máu đào, quý hơn là nước lã, không có cơ hội giải thoát đâu. Cho nên là học đạo Phật thì nó phải đi ngồi kia cái thế gian vậy à, không chịu thôi à. Không chịu thôi chứ không có cách nào nói khác. Còn đạo mà nói y theo thế gian thì còn đạo Phật để làm gì? Không chi. Có đạo Phật có ra để làm gì? Cho nên là nó phải khác rõ ràng vậy hả? Cho nên phải thấy rõ là 36 vật do tổng hợp lại cái bằng giả chúng duyên, đều là giả chúng duyên, do duyên hòa hợp. Phù nghiệp hệ thọ thân dị miễn hình lụy bẩm phụ thể giả chúng duyên như cộng thành. Nó mượn, nó nương, nó hòa hợp các duyên. Mà các duyên thì là vô số. Trong một duyên nó có tất cả. Trong một pháp nó có chứa cái chất liệu của pháp, của tất cả pháp. Trong pháp này có cả chất liệu của pháp kia. Giống như một dần trăng in khắp cả sông hồ, trăng vô số thì thật là một trăng duy nhất. Đấy. Thành ra là giả chúng duyên thì là không có nói duyên nào được hết. Nhưng mà nếu mình học theo đại thừa thì có thể là mình nói là nó nương vào, nó hậu tụ vào ở trong là thất đại. À, chúng duyên thì mình bắt đầu mình mượn, mình nói là thất đại, nhưng mình biết rằng thất đại không phải là cái yếu tố đầu tiên. Bởi vì địa đại nó còn vô số cái chúng duyên để thành địa đại ha? Thành cái chất liệu của địa đại. Thử đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại cũng vậy. Nhưng mà mình trích ngang cái lý lịch ha? Mà mình có thể nhận thức bằng cái nhận thức ai cũng có thể thấy được là giả chúng duyên là nhờ thất đại, nương giá vào thất đại mà nó thành ra cái thất này. Còn ngoài ra là mỗi một đại như vậy là vô số duyên, gọi là trung trùng duyên khởi. Do vậy mà từ những cái không có gì hết mà có là thành ra cái có. Do vậy cho nên cái có đó là giả có. Và phải quán chiếu nó như vậy đó. Đó là quán về thân rồi đó. Chưa kể nó cái chỗ này là tôi nói với đại chúng cái chỗ này. Mình tu á, thường thường người ta gọi là cái tiến trình mà tu tập là ta đặt có hai vấn đề. Một là tu phước, hai là tu tuệ. Mà tu phước là tu cái gì? Tôi nhắc lại nhiều lần lắm, tu phước là phải tu năm cái độ trước của lục độ. Là bố thí, ba là mật, thì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật. Từ năm cái độ đó mà ba la mật tức là thành tựu một cách hoàn hảo, một cách tuyệt đối, thì đó mới gọi là tu phước thôi đó.
Còn tôi muốn thôi là không có lý do để thành Phật, không bao giờ thành Phật. Và nên tuy là tu năm độ tu lục độ vậy mà không được thành Phật. Có an tâm có an tâm thì có an thân thì có nhẹ nhàng khinh an thì có giải thoát, có giải thoát từng phần thì có, nhưng mà thành Phật thì không. Mà muốn thành Phật là phải tu Bát Nhã Ba La Mật Độ. Mà Bát Nhã Ba La Mật Độ là như tôi nói nãy đó, quán thân bất tịnh. Quán thân là có 36 dạng nhơ, là quán thân bất tịnh đấy, là tu phước, tu tuệ đó. Phải thấy cho rõ là thân này là bất tịnh, phải thấy cho rõ là quán thọ là khổ. Thọ bất cứ thọ cái gì ở thế gian này, trừ ra cái thọ niết bàn, mà niết bàn thì không còn gọi là thọ. Cái người mà thọ niết bàn thì người ta không gọi là ta thọ nữa. Còn ngoài ra các vị thọ bất cứ cái gì, thọ khổ là khổ đã đành, mà thọ lạc cũng là nguyên nhân của khổ. Bây giờ ở nhà các vị mà thiếu cái gì đó, các vị mua thêm cái, mua đi. Mua đó thì là các vị thọ lạc được mấy giờ đồng hồ, mấy ngày thôi. Thiếu cái máy giặt, mua cái máy giặt thì nó lạc được bao nhiêu ngày, mấy giờ đồng hồ đó. Rồi có thể cái máy giặt đó nó sinh ra đau khổ, là vì nhờ cái chị em, cái chị vú nào đó đem vô nó bấm bậy bạn hồi rối loạn thần kinh cái máy giặt hết, giặt không được nữa. Chưa kể là hổng rời, không có giặt, chuột nó vô nó cắn dây điện rồi tan qua hết rồi. Thế thì bây giờ không giặt mấy ngày rồi, giờ tới chừng giặt thì là phải đi kêu họ. Thế là từ cái thọ lạc nó sinh ra cái thọ khổ dài dài, cứ thế mà luận đều giống nhau hết. Sắm sửa tài sản ở trong nhà thêm một món, các vị có vui đấy, nhưng mà lòng vui thọ lạc mà, nhưng mà rồi trong cái lạc đó, bất tri lạc thị khổ nhân, nguyên tắc nhất kỳ sống lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Đua vui, đua đòi vui theo cái cuộc vui của tài sắc danh thực thì đó, có vui đấy, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của đau khổ. Đó là sự thật vậy à. Cho nên tôi nói cái này á, tôi nói cho đại chúng mà tôi cũng nói cho tôi. Có những cái mình thiếu tình nghi quá, mình cũng cực ha, mình cũng sắm cái đó cho nó có tiện nghi. Nhưng mà tôi biết tiện nghi là nó đáp ứng trong một cái giai đoạn này, mình bằng lòng bây giờ, chứ mà nó là nguyên nhân của khổ đau sau này nếu không khéo tu hành. Do vậy cho nên cảnh cáo trước, đừng để cho đau khổ vì cái này nhá. Nó vui, nó đáp ứng yêu cầu của mình, không có lâu, không có bền đâu, rồi nó sẽ là nguyên nhân đau khổ đấy. Nếu sau này xảy ra đau khổ, đừng đau khổ vì nó, thì có thể xài, có thể mua, có thể chấp nhận. Còn mà nếu đau khổ vì nó, là phải lòng vặn lòng, đừng để cho nó đưa mình vào trong cái cánh khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi như vậy. Cho nên chỗ tôi ở thì nó đúng là tôi không để nó tệ quá. Buộc lòng tôi cũng có khi tôi cũng phải làm cho nó tương đối là sạch sẽ gọn, nhưng mà làm cho nó đẹp là tôi không làm. Còn nếu ai chê tôi là bần cùng khốn khổ, không sao hết. Người ta chê mà không đúng đối tượng, là để người ta tới, người ta chơi, người ta tâm lâm thì người ta không tới, có sao đâu. Cứ vậy mà tính, chứ không có ý mà chiều một đối tượng nào. Đó là bản thân cái kiểu của tôi, là tôi vậy, là quyết đi theo con đường của mình, đường lý tưởng của đạo Phật. Thì tôi nói đó thì đại chúng kinh nghiệm, chứ còn gọi là hay tuyệt đối thì không phải hay đâu. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng mắt nào đó cũng có thể nói cái đó là hay. Hay là vì sao? Dựa vào đâu mà hay? Là vì dựa vào Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mà Đức Phật của chúng ta mà có được đại bồ đề, bồ đề vô thượng, nhất bàn vô thượng là do không có một cái gì hết, mà do nghèo cùng khốn khổ. Còn chúng ta là hạng người thế nào mà chúng ta phải sang, phải trọng, phải quý tộc như thế này, phải quý tộc như thế kia, phải làm gì coi mới được, làm gì người ta mới khen, làm gì người ta chê, ta chê rồi mình sợ, ta khen là mình vui là sao? Nếu như mình phải chờ cho người ta khen cho mình vui, nó mới nói mà cái Đức Phật của mình thì sao? Đức Phật mình không hề có cái gì. Do vậy cho nên là cái điều tôi nói người thường nghe không có nổi, nhưng mà có căn cứ đàng hoàng. Nếu đệ tử Phật đừng bao giờ sợ người ta chê mình nghèo, chê mình thấp ha, chê mình không có sự nghiệp, chê mình sống không đúng mô đen ha, không có mô đen, cuộc đời tôi không có vụ mô đen, không bao giờ chạy theo bất cứ một mô đen nào. Từ hồi tôi ở đây tới giờ là hơn 50 năm ở cái đất Sài Gòn này, mô đen gì của ai thì phải chạy theo gì chạy, chứ còn tôi là vẫn như như bất động. Anh tôi nói là đại chúng biết kinh nghiệm đó mà. Tiếp về cái tu trí tuệ đó nha, quán thân bất định là tu trí tuệ nha, quán thọ thì khổ là tu trí tuệ đó nha, quán tâm vô thường là tu trí tuệ, quán pháp vô ngã là tu trí tuệ. Rồi quán vô thường là tu trí tuệ, khổ là tu trí tuệ, vô ngã là tu trí tuệ, bất tịnh là tu trí tuệ. Phải thấy cho được tất cả những pháp quán đó bằng cái nhận thức của mình, rồi phải học thường lạc ngã tịnh, thấy cho được cái tính chất thường lạc ngã tịnh. Phật pháp tăng là thường, vì là thường cho nên có lạc, vì là thường lạc cho nên có ngã, vì là thường lạc ngã cho nên tịnh. Phải thấy cho được đó là mình bồi dưỡng trí tuệ này, tức là phải nhận thức cho được chân lý. Còn không nhận thức chân lý là không có tu trí tuệ, là không có cơ duyên để thành Phật đâu. Rồi học tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mình sẽ học đây ha, phải thấy cho được. Nhưng mà thấy khổ đế không phải chỉ có ba khổ, tám khổ, mà phải là vô lượng khổ đế. Đó là tu trí tuệ này, vô lượng tập đế, vô lượng đạo đế, vô lượng diệt đế. Rồi á, rồi còn nữa, khổ tập diệt đạo vô lượng rồi chưa, cỡ đó là chưa, thấy vô lượng ha, khổ vô lượng mà chưa. Cuối cùng là mình học vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, cái đó mới gọi là chân đế của tứ đế. Tu trí tuệ là phải tu vậy. Cái này hay lắm đó nha. Thành ra tứ đế tôi nói hoài đó mà, sinh diệt tứ đế là tứ đế học thường ha, rồi còn phải vô sanh tứ đế, khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt vô sanh, đạo đế vô sanh. Rồi kêu khác nữa là khổ vô lượng, vô sanh, hai cái ngược hẳn hoài. Vậy mà phải tư duy cho kỳ được đó nha. Phải tư duy quán chiếu cho kỳ được. Khổ vô sanh có nghĩa là không có khổ chứ gì, là vì tam độc thủy bào hư xuất, hư xuất một thì khổ ở đâu mà có. Chứng thực tướng vô nhân pháp sanh nên diệt khất a tỳ nghiệp thì khổ ở đâu mà có. Thế này khổ vô sanh, tam khổ bát khổ không có, vô sanh có nghĩa là không có, không có sanh được. Đạo đế cũng không có gì để tu cả. Tu vô tu, hành vô hành, hành chứng vô chứng. Ấy thế mà rồi học một cái kiểu khác nữa là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, diệt đế cũng vô lượng và đạo đế cũng vô lượng. Hai cái phản ngược như trắng như đen, mà phải tư duy, mà phải quán chiếu, mà phải thiền định cho thấy được cái chân lý đó. Còn bạn không thấy là coi như tu là thấy nó mâu thuẫn, nó trồng chéo nhau, nó đường nát nhau trong đạo Phật, không là làm sao hiểu được. Phần là tu trí tuệ là tu phải là siêng năng tinh tấn mới tu trí tuệ, mà tu trí tuệ thì mới có cơ hội để mà thành vô thượng bồ đề. Cái này khó nói lắm, khó nói lắm, mà tuyệt đại đa số là người ta không có theo dõi cái kiểu học tu như vậy, thành ra ta tu kiểu chung vậy đó. Rồi cuối cùng không có đế nào hết, không có khổ gì hết, kêu bằng vô tác tứ, vô tác tứ đế, không có tạo tác, không có gì tạo tác hết. Khổ từ đâu anh chỉ tôi coi, khổ là cái gì, từ đâu anh chỉ tôi coi, không ai chỉ được hết, tức là vô khổ rồi. Tập là cái gì? Được học vô vi nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Thế là khổ là cái gì anh chỉ ra? Anh chỉ quả khổ và nhân khổ là cái gì? Không ai chỉ ra được hết. Thế thì lúc bây giờ ta gọi là vô tác, vô tác khổ đế, vô tác tập đế. Còn diệt đế niết bàn, anh nói anh chứng niết bàn phải không? Ở đâu? Cái vùng đất nào là niết bàn? Chỉ đi. Chỉ rồi ra một người nào đó, nó là đi đâu lẫn cái rửa theo, rồi coi ai có tiền tài, có xe đẹp rồi đó, rồi chặt người ta, chém người ta đi giật, thử coi ta dùng đất có niết bàn được không. Có công an vụ Phật sai tới làm biên bản không cho biết. Cho nên niết bàn nó có chỗ nào là niết bàn? Không có. Dùng đất niết bàn không có, cho nên là vô tác biết niết bàn, không có ở đâu niết bàn hết, mà ở đâu cũng là niết bàn, là tùy sở trụ xứ thường an, là tùy kỳ tâm tịnh, là tất Phật độ tịnh. Ở tâm thanh tịnh là ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn hết. Cho nên là tu cái đó, tu cái kiểu tư duy quán chiếu học tập như vậy đó, ta gọi là tu về trí tuệ ba la mật, mới có cơ thành Phật, có điều kiện để thành Phật. Bây giờ nói tới vấn đề phá giới là tùy theo động cơ, tùy theo mục đích, cho nên là phá giới mà có thể cứu được cũng có thể là không cứu được. Trong cái bài hỏi có trường hợp nào phá giới mà cứu được không, có trường hợp nào hễ phá giới là phải đọa A Tỳ, Đức Phật trả lời rằng là phá giới cũng có thể có trường hợp cứu được, mà cũng có thể trường hợp không cứu được. Phá giới phải đọa tam đồ, cũng có trường hợp phá giới lại vung bồi sâu cội rễ bồ đề thêm vững chắc, như chuyện nhà vua Tiên Dư giết vị Bà La Môn mà 12 năm qua mình đã một lòng kính quý và cung phục. Cái bài trước mình học đó, nhà vua cung phụng một vị Bà La Môn 12 năm, coi như thầy, coi như cha mẹ. Vậy mà khi khuyên can tu học Đại Thừa Đại Niết Bàn, ông thầy mình nói rằng là không có Đại Thừa Đại Trước gì hết. Nhà vua bảo tôi nghe tìm hiểu những cái mà không hề có gì, thì làm tìm hiểu chi vô ích. Thế là nhà vua Tiên Dư này nè, mới ra lệnh chém cái ông thầy của mình. Cái câu chuyện này nè, nó độc đáo lắm, nhưng mà tôi biết tôi nói cái này khó nghe lắm. Sau này cũng kinh Niết Bàn, mà từ cái kinh Niết Bàn đó các vị mới hiểu được cái này. Đức Phật cho biết rằng là nếu ai đó chặt chém cái thây ma, cái xác chết, hoặc là đốn chặt một cái cây, cây tức là vô tình, tức là thảo mộc mà vẫn đọa địa ngục. Chặt đốn một cái cây vẫn có thể đọa địa ngục. Băm dầm một xác chết đọa địa ngục, điều đó có. Mà còn duy nhất một người như là tiền thân của nhà vua Vua Tiên Dư này giết ông thầy của mình không đọa địa ngục. Chúa trời phát hiện cái ý đồ, cái ý đó nó hay vô cùng vô tận. Thế thì cái đọa địa ngục là gì? Cái mà tôi định nghĩa, mà tôi đã triển khai cho đại chúng đó hoàn toàn là cái của tôi nói đúng. Cái từ đọa địa ngục của Phật giáo nói, nó không có cái con quỷ sứ, cái ông Diêm Vương nào ở trong lòng đất hay là trên trời, trên mây nào để đi bắt ta đem về hành hạ lấy ta. Không có. Mà đọa địa ngục là chính cái tâm, cái tâm của con người đọa địa ngục. Nó làm cho con người khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu. Nó sinh một cái tâm đó, cái tâm nhàm chán, cái tâm bực bội, cái tâm tham sân si cùng một lúc ha. Thì cái chữ địa ngục tôi định nghĩa mà nó có năm nghĩa đó mà, gọi là địa ngục rồi. Do vậy cho nên giết người mà với một cái động cơ mà từ bi xả, vì cứu giúp chẳng đứng cái đường sanh tử ưu bi đau khổ của họ, thì giết người mà bồi dưỡng cái nhân phước đức trí tuệ cho mình thành Phật. Còn ngược lại, băm dầm một cái thây ma, chặt đốn một cái cây cỏ nào đó với một cái tâm mà cực sân cực si ác tâm hả, thì chính nó làm cho cái người mà cái ác tâm cực sân cực si đó nó thành ra đau khổ cung cực, gọi đó là người đó đạo địa ngục rồi đó, chứ không cần phải nứt nẻ dưới đất, cũng không cần phải chết rồi để gặp diêm vương quỷ sứ nào mới bắt mình đi gọi là đạo địa ngục đâu. Bằng có, tôi nói ví dụ như băm dầm một cái thây ma, cái xác chết nào đó mà để trả thù trả nư cho ai đó ha, thân nhân quyến thuộc nào đó, với một cái tâm trạng mà vô cùng phẫn nộ, mà nếu người đó có áp huyết cao, người đó có van tim có yếu ha, là đứt mạch máu chết ngay tức khắc. Điều đó có thật trên cõi đời này, một cơn giận dữ, một cơn thịnh nộ là đứt mạch máu chết ngay tức khắc. Còn nếu như cái người mà nó không có huyết áp cao, là tim nó không yếu lắm đó ha, thì nó đưa tới cái khổ cung cực, khả yểm khả cụ, bất lạc vô hữu khổ khí ha. Đó là cái hiện tượng đọa địa ngục mà trong Đức Phật, trong Đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta để tránh cái khổ đó. Chứ đừng có chờ phải đọa địa ngục là khi mình chết rồi là không trúng Đạo Phật đâu nha. Cho nên băm dầm một cái thây ma chết mà vẫn là đọa địa ngục, chặt một cái cây, giết một con vật mà đọa địa ngục, còn giết một con người mà không đọa địa ngục, cứu được để làm Phật này, phạm với giới sát mà vẫn cứu được. Còn băm dầm một cái thây chết, người đó đọa địa ngục không cứu được, là tại vì là cái khổ đó là tự họ mà, từ họ thù hận quá sức, họ cực sân cực si hả. Cho nên là cái chữ tam đồ, tam đồ là đau đồ, quả đồ, quyết đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó mà. Gần đây tôi nói nhiều lần lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải nhiều người để ý cái đó đâu. Mà nếu mà nhiều người để ý cái đó là tôi cho rằng là cái phước của tôi nhiều đời nhiều kiếp. Và tôi cũng cho rằng là tôi nhờ cái đó mà tôi cũng sẽ được cái phước gieo cái Phật chủng sâu đậm ở tương lai. Là tôi nói rằng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không cần phải chờ chết. Mà súc sanh là con người đi đứng sờ sờ vẫn là súc sanh. Con người đi đứng sờ sờ mà vẫn là ngạ quỷ. Con người đi đứng ăn nói sờ sờ mà vẫn là địa ngục. Đạo Phật nói như vậy. Nó phát xuất từ được cái tâm. Chứ không có ai bắt ta hết. Thiện là chi, ác lại là chi, đam ban chi, hai cái danh tự vô nghĩa. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Tội là chi, phước lại là chi, ha. Không ai bắt tội, không ai chịu tội hết. Cho nên là để ý mà quán niệm, coi chừng mình rơi vào địa ngục trong ngày, coi chừng mình rơi vào ngạ quỷ trong cái ngày sống của mình đó. Trong cái ngày mà mình thường ngày hoạt động đó, rơi vào súc sanh. Súc sanh đó thì là tôi cho rằng là tôi nói cái kiểu đó là rất là rõ rồi. Đối với đạo Khổng mà không có tam can ngũ thường hả, là dưới cái tiêu chuẩn của một con người, đó là theo tiêu chuẩn của đạo Khổng, không có tam can, rồi ngũ thường cũng không có, nhân không có, nghĩa không có, lễ không có, trí không có, tính không có. Một con người mà năm cái món đó, mà năm cái món thường đó mà không có là vượt rơi ngoài cái tiêu chuẩn của con người. Thế thì nếu cái nhìn của đạo Khổng là nó là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ. Người mà không có cái tiêu chuẩn mà tam căn của thường là nhìn bằng con mắt của đạo Khổng là như trâu ngựa súc vật mặc áo quần. Còn nếu như của đạo Phật ta thì cộng tam căn ngũ thường cộng với tam quy ngũ giới nó thành nhân thừa Phật giáo thì nó lại còn tuyệt vời hơn nữa. Mà đó chỉ là nhân thừa Phật giáo thôi. Còn dưới cái đó nó là súc sanh rồi. Mà trong cái súc sanh đó hả, nó vô nhân, vô nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính đó, thì nó đi tới cái cực tham, thì nó bước ra phần ngạ quỷ thôi. Tham một cách phi lý, tham một cách nghĩa là không có lương tâm, tham là một cách là vô lương sĩ hả. Thế thì là thành cái tham vọng vô cùng, không bao giờ đáp ứng được, không bao giờ thỏa mãn được. Thế thì là nó bước sang ra từ cái súc sanh qua ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ nó khổ vì tham, vì yêu cầu không thỏa mãn, rồi súc sanh là vì vô lâm sĩ ha, vô tạm quý ha. Thì cái người đó sống ở trong khổ sở triền miên, thì địa ngục vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh ở trong một cuộc sống của một cái người mà phước mỏng, không có biết tạo những cái thiện duyên ha, là có thể vậy. Điều đó không thể chối cãi được, không thể phủ nhận được. Nhưng mà có những người sẽ không chịu nghe như vậy. Mà không chịu nghe như vậy là không có lý luận đúng được kinh điển. Cái của tôi lý luận đó là dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm qua tôi có nghe một cuộc điện thoại ở Mỹ. Tôi nghe nói có một cái trang website của ai đó bình luận về cái cách diễn giảng của tôi về đại đế, là các kinh khác thì chưa nghe nhiều, nhưng mà như là Chứng Đạo Ca chẳng hạn, thì người ta hứa rằng người ta sẽ email về ha. Có lẽ là ai có thể kiếm được cái luồng sống đó ha, coi trong internet đó mà, thì coi sao. Thì tôi nghĩ rằng là đối tôi thì tôi nghe cái tin đó không có gì lạ đó. Tôi đã lượng định trước 50 năm rồi. Con đường của tôi đi là tôi đã phát họa, tôi vẽ ra là 40-50 năm trước rồi. Cho nên cái chuyện mà quan hỷ hay không quan hỷ, chuyện mà là thuận hay là thuận ý hay là nghịch ý ha, không có nhầm gì. Nhưng mà điều nếu mà có thì mình cũng nghe thử coi người ta nói là sao. Chứ còn ở trên thì thị trường, cơ chế thị trường này thì có cái hàng nào mà bán không được. Hàng nào cũng có người mua, và hàng nào cũng bán hết, và cũng đông khách. Thậm chí cái hàng mà bực trung trung á, nó không xấu lắm mà không tốt lắm mà, thì bán lại còn mau chạy hơn là cái hàng cao cấp nữa cơ. Người tu tập tứ thánh đế cũng được gọi là thánh hạnh. Do vậy Bồ Tát tu tập đại thừa đại niết bàn cũng không thể không quán sát tứ thánh đế trên đường tu tập học đạo hành đạo của mình. Nên là cái giáo lý tứ đế là cái giáo lý cái bằng đại tiểu thừa cộng pháp. Người tiểu thừa Phật dạy cho người tiểu thừa, nhưng mà người đại thừa mà muốn tu tập đại thừa thành tựu phải qua cái nền móng đó, cho nên gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Giống như cất nhà 10 tầng vậy, phải có cái nền móng, rồi kế đó là tầng 1, tầng trệt, từ đó mới có thể chồng lên 5-10 tầng là cả trăm tầng, như là cái tòa nhà chọc trời bên Mỹ bị sập đó ha. Cũng phải dựa trên cái nền móng. Do vậy mà giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, mà kinh đại thừa này Phật vẫn dạy rõ ràng cặn kẽ. Khổ là cái tướng bức bách, tập là cái tướng nảy sinh và tăng trưởng, diệt là cái tướng vắng lặng, đạo là cái tướng đại thừa. Tập là cái tướng nảy sinh và tăng trưởng, kiến hoặc và tư hoặc là nó nảy sinh tăng trưởng bất chợt, bất cứ lúc nào. Ở mình mê thì nó nảy sinh, nó tăng trưởng bất cứ lúc nào. Tam độc thủy bào hư xuất một. Hư xuất một nghĩa là nó sinh, nó diệt, nó lặn, nó mọc một cách hư quyển. Hãy mê thì nó tác động, nó hoàn thành, mà tỉnh thức thì tìm không bao giờ tìm có nó. Cho nên ta gọi là và hư xuất một, không có cái vùng đất nào hết mà nó là vắng lặng vô minh phiền não thì có niết bàn. Cũng như là dạng lý vô dân, dạng lý thiên, gọi là trời không có cái gì hết. Chỗ nào không may là nhìn thấy sân ngăn ngắt, đó là trời đấy. Chứ trời á đều không có là cái gì hết. Niết bàn không có vô minh, không có phiền não, không có tham sân si mạng, không có kiến tư hoặc, không có trần sa hoặc, là người đó có niết bàn. Khổ có ba tướng: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tập là 25 cõi, chứ tập đế là 25 cõi. Diệt là dứt từ hết 25 cõi. Đạo là tu tập giới định tuệ. Thành ra 25 cõi mà tôi nói đại chúng hoài đó, các vị mà muốn học kinh là phải học thuộc cái đó. Nó có cái nhân của 25 cõi, nó mới thành ra 25 cõi. Thế thì 25 cõi là cái quả, mà cái quả nào cũng có cái nhân. Mình tu cái nhân nào thì nó có ra cái cõi gì. Tôi nói đây nè, thí dụ như bây giờ đây, chúng ta đây 500 người đi ha, mà có người đang ngồi dậy và đi về, trên đường về sinh hoạt cái nhà mình ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này, mà có người là ở và có dục. À, là vì tại vì cái người này á, là đam mê và tiền tài quá sức, tức là tham về tài. Đam mê về sắc dục quá sức, tức là tham về sắc. Đam mê về danh ha, về thực, về thùy. Đam mê cái đó quá. Thế thì người đó đi đâu, ở đâu và sinh hoạt ở đâu, lúc nào cũng đều là người đó là người thuộc về cõi dục. Thế thì cái thành phố Hồ Chí Minh này đối với người đó đi đâu ở đâu cũng đều là cõi dục hết. Là vì cái dục vọng ở trong người đó đầy ấp ở trong đó. Còn như thế thì cõi dục này là ở đây, ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, ở trên cái đất nước Việt Nam này, nó rộng và nó hẹp là ở thành phố Hồ Chí Minh này. Khác hơn những người đó là cái người này người ta không có đam mê tiền tài danh vọng sắc dục địa vị, karaoke, xì ke ma túy, hút sách, rượu chè, em út vân vân ha, cặp đôi ôm ngủ ôm này kia đó không có. Mà người ta chỉ cần sống một cách nghĩa là an lành tự tại, mà người ta nhìn sự vật hiện tượng như là nước chảy bình thường mà không có cái gì trở ngại, không có cái nào để tâm nhiều, cũng có nào thương cái nào ghét nhiều. Nhưng mà bây giờ buộc lòng người ta, hiện giờ là từ lâu rồi ta vẫn sống ở cái thành phố này, thế thì là bây giờ người ta cũng có một cái điều kiện nào đó là ta sống, hoặc là tiền bạc người ta làm, người ta tích lũy rồi để lại, bây giờ ta sống với cái tiền hưu trí, cái tuổi già ha. Ngoài ra ta không đếm xỉa cái gì nữa khác hết. Hoặc là cái tiền ta kinh doanh gì đó, bây giờ người ta không làm nữa, người ta ở đây ta ăn ta dưỡng già rồi lại may mắn là ta được đọc mấy bộ kinh đại thừa, ta nghe giảng được những cái bài đại thừa ha, rồi người ta tu tập rồi thì người ta viễn ly hết trọi hết trơn, mà ta vẫn ở trong cõi cái thành phố Hồ Chí Minh này. Thế thì là cái người này cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà người này là đang sinh hoạt sống ở trong cõi, trong cõi sắc đó. Tam giới là do mình tạo cái nhân. Cái nhân dục giới thì cái chỗ mình ở đó là dục giới, mà mình tu mình sống bằng cái nhân sắc và sắc giới, sắc giới thì mình ở trong sắc giới. Tức là mình còn sử dụng chữ sắc giới đây có nghĩa là có thế giới vật chất, mình còn ở nhà chứ, ở ngoài trời sao chưa được. Còn ở nhà rồi cũng có nực quá cũng có quạt máy, mà nếu tiền hơi nhiều thì mua máy lạnh gắn vô hả. Giờ thì cũng loại ga, cũng bếp điện, mà cũng nấu cơm ăn vậy, nhưng mà đều rất nhẹ nhàng. Tiền làm hoặc là làm thời gian trước, hoặc là tiền của buôn ấm để lại, hoặc là do lý do gì đó mà bây giờ không làm nữa, mà vẫn an lành thọ dụng ha. Không có tham cái gì hết. Ngũ dục là hoàn toàn không thèm rồi, không nhìn rồi, không ngó, không nghe, không đàm đạo với những người bạn đó, những người bạn mà tôi quan ngu dục đó. Thế thì mình vẫn thọ dụng vật chất. Đó là cái người đó, cái thành phố Hồ Chí Minh này, đất nước Việt Nam này, đối với người đó là cõi sắc an lành. Cho nên cõi sắc là cõi tốt, không có xấu, không có chê được đâu. Nhưng mà từ cõi sắc mà nếu không khéo thì nó biến thành cõi dục. Và cũng từ cõi sắc mà không khéo nó thành cõi vô. Do sách thì bữa nay cưới đi Bà Đen, mai mốt là đi cưới Tây Ninh, bữa nọ thì đi Châu Đốc, bữa nọ thì đi Thầy Thiếm, rồi thì đụng Bình Vôi, ông Táo, Cà Ràng, Mỏ Neo gì cũng đều lại hết. Rồi thì thần thánh ông gì cũng lại ha, thờ lung tung đầy ở trong nhà. Thế thì thành phố đó chứ mình này đối với người đó là cõi cục vô, cõi vô sắc đó. Cõi vô sắc là vậy đó, sống với tưởng tượng, sống với Tề Thiên Đại Thánh, sống với Thái Bạch Kim Tinh, sống với Ngọc Hoàng Thượng Đế, sống với Diêu Trì Kim Mẫu. Đấy, thế là cái dòng hồ, cái hồn mình gửi vậy đó, là mình biến cái thành phố Hồ Chí Minh này nó thành đối với mình á là vô sắc giới. Mình không còn sống với thực tế nữa. Khó nghe lắm anh à. nhiều người công kích ông chừng là lên trang website nào nữa. Nhưng mà lên là lên, có sao đâu, không sao hết. Phật Thích Ca hồi xưa kia cũng có người lên nữa, ở đâu có nghe hết đâu mà sợ, mà sợ ha, cũng có ai chê hết. Cái đó là cái khó nghe đấy. Cho nên là dựa trên cái thứ đấy mà tu. Khổ là quả, tập là nhân, khổ tập là phạm trù, nhân quả thế gian, nhân quả khi còn trong cảnh giới mê mờ, tức là khổ đế và tập đế. Diệt là quả, đạo là nhân, diệt đế, diệt đạo thuộc phạm trù nhân quả xuất thế gian, nhân quả của con người bước sang con đường giác ngộ. Thế thì mình đọc cái này, mình ôn lại cái thứ đế mình học từ lâu rồi đó, rất là hay. Ba khổ tám khổ trong khổ đế, kiến hoặc tư hoặc trong tập đế. Hai đế này làm nhân quả cho nhau, nối dài dòng sinh tử không có lúc cùng tận. Vì đó là cái nhân quả của thế giới mê. Diệt đế là cảnh giới mà không có cảnh giới. Ha? Cảnh giới mà không có cảnh giới. Cảnh giới đó hệ tâm thanh tịnh thì nó hiện ra, mà tâm không thanh tịnh thì hoàn toàn không tìm ở đâu có. Cho nên diệt đế là cảnh giới mà không có cảnh giới. Do diệt hết 25 cảnh giới từ tam hữu. Tam hữu tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đấy. Mà có nó ra, đạo đế chỉ là hành động của con người thấy đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, hành động đúng lẽ thật trong cuộc sống. Do vậy loại bỏ được hết cái nhân khổ, niết bàn an lạc hiển hiện ra. Cho nên đạo đế gọi là tu mà, chứ người ta không phải tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, không có tu cái gì hết đó. Chỉ cần là biết thật, hiểu thật và thực hành phù hợp chân lý là niết bàn hiện ra. Ê, còn vài câu nữa cho nó hết cái bài này. Giáo lý tứ đế là hệ giáo lý trọng tâm then chốt của tiểu thừa, mà cũng là nền móng cơ sở của đại thừa. Vì vậy thời pháp đại thừa đại niết bàn này, Đức Phật dạy lại cho các đại bồ tát rất rõ ràng, tường tận hơn lúc nào hết. Vì đây là đại tiểu thừa cộng cộng pháp. Từ khổ thọ mà có sanh lão bệnh tử ái biệt ly, cầu bất đắc và ngủ ấm xứ tịnh khổ. Bồ Tát tu tập đại thừa đại niết bàn vẫn phải thường quán chiếu tư duy như vậy. Chúng ta thường thường ngày là bị cái khổ thọ dữ lắm. Thử tai quả tai phong tai gọi chung là đại tam tai. Thử quả đại tâm tai này đó là theo cái đây mình học đó là không có nói cái chuyện mà đốt thiêu ở bên ngoài, mà nó đốt thiêu nó ngập lục và nó tồn tại, mà nó không đốt thiêu không ngập lục á, tức là nó dựa trên cái ý thức tu thiền định của mình, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tâm của mình là không có chấp mắc một cái ý nào, nó rỗng rang thanh tịnh, cho nên là quả tai như là các cái thứ lửa sân lửa dục không đốt được. Thử tai như là cái nước ái, cái nước thương yêu, cái nước là nước lã hay nước bắp đào gì đó cũng không có ngập được. Phong tai là những cái nộ khí, những cái anh hùng hảo hán, những cái là nộ khí bốc đồng ha, không có hại được. Thế thì cái đó là đều là nói cái chuyện của nội tâm mình, gọi là đại tam tai đó, nó phát xuất từ nội tâm mình. Do vậy mà tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Còn Đức Phật kể cái câu chuyện mà vua Thiện Trụ Sanh Thái Tử Đảnh Sanh á, lên ngôi vào ngày trăng tròn, vua Đảnh Sanh đi chinh phục đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, vân vân. Là câu chuyện đó Phật muốn nói rằng là cái ái biệt ly khổ. Phật muốn nhắn nhủ với những người đệ tử coi chừng cái ái biệt ly khổ. Nhớ lại một thời vàng son oanh liệt của mình, nhớ lại những cái thời mà mình nghĩa là giàu có sang trọng ha, rồi nhớ lại cái đó nó sinh đau khổ là thuộc về ái biệt ly khổ. Rồi còn cái câu chuyện mà chuyển Luân Thánh Vương mà với mà tượng Mã Phách Trân đó, là nên để ý cái môn đó là Phật nói cái chuyện tích mà nó thuộc về cái bộ môn vị tằng hữu. Học Phật là luôn luôn là để ý cái vị tằng hữu, Phật sử dụng nhiều lắm đó. Mượn một câu chuyện để mà gửi gắm một cái ý tứ gì dạy cho đệ tử mình cái gì. Giống như mượn cái câu chuyện Âu Cơ, Lạc Long Quân, một câu chuyện Thánh Giống, Sơn Tinh, Tử Tinh của dân tộc Việt Nam vậy. Người phàm phu không tranh luận khổ vui với những bậc tu hành an bần lạc đạo. Ca với Bồ Tát mượn ý tưởng thường tình đó để cầu Phật khai thị cái vui nào có giá trị cho chân thật. Cái vui nào là phương tiện, cái vui nào chỉ là ảo do tưởng mà sinh ra. Người phàm phu không thấy được cái vui chân Phật. Có những cái vui rất là giả tạo mong manh. Thành ra đọc cái này để ý. Chứ cái vui, cái sướng của người mình nói rồi nó động chạm ha, chứ những người mà uống rượu rồi say rồi thậm chí đụng xe chết đó bà, người ta cũng vui lắm đó chứ, người ta cũng sướng lắm đó chứ, nhưng mà cái sướng đó không phải là sướng thiệt, cái vui đó không phải là vui thiệt. Để ý cho nó hết giờ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành Phật.